Kinh số 8. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba hành vi ác. Những gì là ba? Đó là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Tỳ kheo, đó gọi là có ba hành vi ác này. Phải tìm cầu phương tiện tu ba hành vi thiện. Những gì là ba? Nếu thân làm ác, phải tu hành vi thiện nơi thân. Miệng nói ác, phải tu hành vi thiện nơi miệng. Ý nghĩ ác, phải tu hành vi thiện nơi ý. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: giữ thân không hành ác, tu tập thân thiện hành. Niệm xả thân ác hành, hãy học thân thiện hành. Giữ miệng không hành ác, tu tập miệng hành thiện. Niệm xả miệng nói ác, hãy học miệng nói thiện. Giữ ý không hành ác, tu tập ý nghĩ thiện. Niệm xả ý hành ác, hãy học ý nghĩ thiện. Lành thai thân hành thiện, khẩu hành cũng như vậy. Lành thai ý hành thiện, tất cả cũng như vậy. Giữ khẩu ý thanh tịnh, thân không hành vi ác. Ba nghiệp đạo thanh tịnh, đường vô vi đại tiên. Như vậy, đầy các tỳ kheo, hãy xả bỏ ba hành vi ác, tu ba hành vi thiện. Các tỳ kheo hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ số đông tỳ kheo đến giờ khoác y cầm bát vào thành khất thực. Lúc đó các tỳ kheo nghĩ rằng chúng ta vào thành khất thực giờ này còn sớm, giờ nên dẫn nhau đến chỗ của Phạm Chí ngoại đạo. Rồi số đông các tỳ kheo đi đến chỗ Phạm Chí dì học. Sau khi chào hỏi nhau xong, họ ngồi xuống một bên. Lúc đó ngoại đạo Phạm Chí hỏi Sa Môn: đạo sĩ Cù Đàm thường nói về dục luận, sắc luận, thọ luận, tưởng luận. Những luận như vậy có gì khác với chúng tôi? Những gì chúng tôi luận cũng là những gì Sa Môn nói. Những gì Sa Môn nói cũng là những gì chúng tôi luận. Sa Môn thuyết pháp giống như tôi thuyết pháp, dạy dỗ giống như tôi dạy dỗ. Các tỳ kheo nghe những lời này xong, không nói đúng cũng không nói sai, rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Vừa suy nghĩ như vậy, chúng ta nên đem nghĩa này đến hỏi Đức Thế Tôn. Các tỳ kheo sau khi ăn xong đi đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi đó các tỳ kheo đem nhân duyên đầu đuôi câu chuyện đã nghe từ chỗ Phạm Chí bạch hết lên Thế Tôn. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu Phạm Chí kia hỏi như vậy, các ngươi nên đem nghĩa này hỏi lại họ. Dục có vị ngọt gì, lại có tai họa gì phải đìa bỏ dục? Sắc có vị ngọt gì, lại có tai họa gì phải lìa bỏ sắc? Thọ có vị ngọt gì, lại có tai họa gì phải lìa bỏ thọ? Nếu các ngươi đem những lời này đáp lại câu hỏi của họ, các Phạm Chí ấy sẽ lặng im không trả lời được. Giả sử có nói cũng không thể giải thích nghĩa sâu xa này, mà còn tăng trưởng ngu hoặc, rơi vào ngõ cụt. Vì sao vậy? Vì chẳng phải cảnh giới của họ. Lại nữa, này tỳ kheo, ma cùng ma thiên, Thích Phạm, Tứ Thiên Dương, Sa Môn, Bà La Môn, người và phi nhân, ai mà có thể hiểu nghĩa sâu này, trừ Như Lai, Đặng Chánh Giác và thánh chúng của Như Lai, hay những người thọ giáo của ta? Những người này thì không luận đến. Dục có gì ngọt gì? Đó chính là năm dục. Những gì là năm? Sắc được thấy bởi mắt, làm khởi nhãn thức, rất đáng yêu, đáng nhớ, được người đời ưa thích. Tiếng được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, mình láng được xúc bởi thân, rất đáng yêu, đáng nhớ, được người đời ưa thích. Khổ lạc phát sinh từ trong năm dục này, đó gọi là vị của dục. Dục có tai họa gì? Ở đây một thiện gia nam tử học các kỹ thuật để tự kinh doanh cho mình, hoặc học làm ruộng, hoặc học thư sớ, hoặc học làm thuê, hoặc học toán số, hoặc học cân đối, hoặc học chạm khắc, hoặc học thông tin qua lại, hoặc học hầu hạ vua, thân không lánh nắng mưa, mệt nhọc cần khổ, không được tự do. Làm những việc khổ cay này để thu hoạch sản nghiệp, đó là tai họa lớn của dục. Khổ não trong đời này do ân ái này, đều do tham dục. Những thiện gia nam tử kia lại làm việc cực khổ vậy mà không được của cải, trong lòng sầu lo khổ não không thể tính kể, tự suy nghĩ rằng: ta làm công lao này, bày các phương kế mà không được tiền của. Các trường hợp như vậy nên nghĩ đến lìa bỏ, đó là nên lìa bỏ dục. Lại nữa, khi thiện gia nam tử kia hoặc khi bày phương kế dạy mà được tiền của. Cho được tiền của nên tìm đủ mọi cách thích hợp để luôn tự giữ gìn, sợ vua chiếm đoạt, bị giặc cướp giật, bị nước cuốn trôi, bị lửa thiêu đốt. Là nghĩ như vậy, ta muốn chôn giấu nhưng sợ sao quên mất, ta muốn xuất ra xin lời lại sợ không thể giữ, hay nhà sanh con xấu tiêu phá tài sản của ta. Đại loại như vậy, dục là tai hoạn lớn, do bởi gốc dục này đưa đến tai biến này. Lại nữa, thiện gia nam tử kia thường sanh tâm này là muốn giữ gìn tài sản, sau đó vẫn bị quốc vương chiếm đoạt, bị giặc cướp giật, bị nước cuốn trôi, bị lửa thiêu đốt, những thứ chôn giấu cũng lại không thể giữ. Ngay khi muốn xuất vốn kiếm lời cũng thu không được, ở nhà sanh con xấu tiêu phá tài sản, tiền dạng không thu được một, trong lòng sầu ưu khổ não đấm ngực kêu la, tiền của ta có trước kia nay mất tất cả. Người ấy trở nên ngu hoặc, tâm ý thác loạn, cho nên gọi dục là tai hoạn lớn, do bởi gốc dục này không đến vô vi được. Lại nữa, do bởi gốc dục này mà con người mặc giáp, cầm dao gậy công phạt lẫn nhau, chúng đánh nhau hoặc ở trước bầy voi, hoặc ở trước bầy ngựa, hoặc ở trước bộ binh, hoặc ở trước xa binh, cho ngựa đấu ngựa, cho voi đấu voi, cho xe đấu xe, cho bộ binh đấu bộ binh, hoặc chém nhau, bắn nhau, hoặc đâm nhau. Đại loại như vậy, dục là tai hoạn lớn, vì dục là nguồn gốc đưa đến tai biến này. Lại nữa, do bởi gốc dục này mà có người mặc giáp, cầm gậy, hoặc ở cửa thành, hoặc ở trên thành, chém nhau, bắn nhau, hoặc dùng giáo đâm, hoặc dùng bánh xe sắt nghiến đầu, hoặc tứ sắt nấu chảy, chịu đau đớn như vậy mà chết rất nhiều. Lại nữa, dục cũng không có thường, tất cả thay nhau biến đổi không ngừng. Không hiểu rõ dục này biến đổi vô thường, thì đây gọi dục là tai hoạn lớn. Sao phải lìa bỏ dục? Nếu ai hay tu hành trừ tham dục, đó gọi là bỏ dục. Các sa môn bà la môn mà không như thật biết tai hoạn lớn của dục, cũng lại không biết nguyên do xả ly dục, không biết sa môn oai nghi của sa môn, không biết bà la môn oai nghi của bà la môn. Những người ấy chẳng phải là sa môn, chẳng phải bà la môn, cũng lại không thể tự thân tác chứng mà tự an trú. Nghĩa là các sa môn bà la môn mà xét biết dục là tai hoạn lớn, xa lìa dục, như thật không hư dối, biết sa môn có oai nghi của sa môn, biết bà la môn có oai nghi của bà la môn, tự thân tác chứng mà tự an trú, đó là lìa bỏ dục. Sao gọi là chị ngọt của sắc? Khi nó thấy con gái dòng sắc lợi, con gái dòng bà la môn, con gái dòng gia chủ, tuổi 14, 15, 16, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không trắng, không đen, xinh đẹp vô song, hiếm có ở đời, vừa mới thấy nhan sắc ấy, nó liền khởi tưởng yêu thích, đó gọi là dị của sắc. Sao gọi sắc là tai hoạn lớn? Lại nữa, sao nếu lại thấy người con gái kia tuổi đã 80, 90 cho đến 100 tuổi, nhan sắc đổi khác, qua tuổi thiếu niên, tráng niên, răng rụng, tóc bạc, thân thể cáo ghét, da dụng, mặt nhăn, lưng khòm, rên rỉ, thân như xe cũ, hình dáng run rẩy, chống gậy mà đi. Thế nào các tỳ kheo, sắc đẹp được thấy ban đầu, sao lại thấy đổi khác, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: kính dâng Thế Tôn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo, đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, ở đây nếu thấy người con gái kia thân mang trọng bệnh, nằm trên giường, đại tiểu tiện không thể đứng dậy, thế nào tỳ kheo, sắc đẹp được thấy trước kia nay trở nên bệnh này, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: kính dâng Thế Tôn. Thế Tôn bảo: các tỳ kheo, đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa tỳ kheo, nếu lại thấy người con gái kia thân hoại màng chung, được đem đến Gò Mã, thế nào tỳ kheo, sắc đẹp trước kia đã thấy, nay đã biến đổi, ở trong đó mà tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp rằng: kính dâng Thế Tôn. Thế Tôn bảo: đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, nếu thấy người con gái kia chết qua một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, cho đến bảy ngày, thân thể sình chướng rửa thối, tan rã, rơi giải một nơi, thế nào tỳ kheo, sắc đẹp có trước kia đến nay thay đổi đến như vậy, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: kính dâng Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, nếu thấy người con gái kia bị quạ, chim khách, kênh kênh tranh nhau đến ăn thịt, hoặc bị beo, chó, sói, hổ thấy mà ăn thịt, hoặc các loài trùng ngọ ngoài rất nhỏ, biết bò, bay, động đậy, thấy mà ăn thịt, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia vốn có, nay biến đổi đến như vậy, ở trong đó mà khởi tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai họa lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai họa lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, thân bị trùng quạ đã ăn nữa, ruột, dạ dày, thịt, máu, ô uế bất tịnh, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp mà trước kia cô ấy có, nay biến đổi đến như vậy, ở trong đó mà khởi tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai họa lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai họa lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia máu thịt đã hết, chỉ còn hài cốt liền nhau, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia từng có, nay thay đổi đến nỗi như vậy, ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai họa lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai họa lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia máu thịt đã hết, chỉ có gân quấn ràng như bó củi, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia từng có, nay thay đổi đến nỗi như vậy, ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai họa lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai họa lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia hài cốt tan rã mỗi nơi, hoặc xương chân một chỗ, hoặc tay xương một chỗ, hoặc xương đùi một chỗ, hoặc xương hông một chỗ, hoặc xương sườn một chỗ, hoặc xương bả vai một chỗ, hoặc xương cổ một chỗ, hoặc đầu lâu một chỗ, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia từng có, nay thay đổi đến như vậy, ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai họa lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai họa lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia xương cốt bạc trắng, hoặc giống sắc bồ câu, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia từng có, nay thay đổi đến như vậy, ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai họa lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai họa lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia hài cốt trải qua nhiều năm, hoặc bị mục nát tan rã giống như màu đất, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia từng có, nay thay đổi đến như vậy, ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai họa lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai họa lớn. Lại nữa, sắc này vô thường biến đổi, không được lâu dài, không được bền vững, đó gọi sắc là tai họa lớn. Sao gọi sắc là xuất yếu? Nếu hay lìa bỏ nơi sắc, trừ các loạn tưởng, đó là lìa bỏ nơi sắc. Những sa môn bà la môn mà đắm trước sắc ở nơi sắc, không như thật biết tai họa lớn, cũng không biết xả ly, đó không phải là sa môn bà la môn. Đối với sa môn mà không biết oai nghi của sa môn, đối với bà la môn mà không biết oai nghi của bà la môn, không thể tự thân tác chứng mà tự an trú. Nghĩa là các sa môn bà la môn mà không đắm trước sắc ở nơi sắc, biết rõ sâu xa đại hoàng, biết xả ly. Những người ấy ở nơi sa môn mà biết oai nghi của sa môn, ở nơi bà la môn biết oai nghi của bà la môn, tự thân tác chứng mà tự an trú, đó gọi là lìa bỏ đối sắc. Sao gọi là vị của thọ? Ở đây, tỳ kheo khi có cảm thọ lạc, biết rằng ta có cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ khổ, biết rằng ta có cảm thọ khổ. Khi có cảm thọ không khổ không lạc, biết rằng ta có cảm thọ không khổ không lạc. Khi có cảm thọ lạc vật dục, biết rằng ta có cảm thọ lạc vật dục. Khi có cảm thọ khổ vật dục, biết rằng ta có cảm thọ khổ do ăn. Khi có cảm thọ khổ không khổ không lạc do ăn, biết rằng ta có cảm thọ không khổ không lạc do ăn. Khi có cảm thọ khổ phi vật dục, biết rằng ta có cảm thọ khổ phi vật dục. Khi có cảm thọ lạc phi vật dục, biết rằng ta có cảm thọ lạc không do ăn. Khi có cảm thọ không khổ không lạc phi vật dục, biết rằng ta có cảm thọ không khổ không lạc phi vật dục. Lại nữa tỳ kheo, khi có cảm thọ lạc, khi ấy không có cảm thọ khổ, cũng lại không có cảm thọ không khổ không lạc. Bây giờ ta chỉ có cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ khổ, khi ấy không có cảm thọ lạc, cũng lại không có cảm thọ không khổ không lạc, chỉ có cảm thọ khổ. Lại nữa tỳ kheo, khi có cảm thọ không khổ không lạc, khi ấy không có cảm thọ lạc và cảm thọ khổ, mà chỉ có cảm thọ không khổ không lạc. Lại nữa, thọ là pháp vô thường biến đổi. Vì biết thọ là pháp vô thường biến đổi, cho nên gọi thọ là tai hoạn lớn. Sao gọi thọ là xuất yếu? Nếu hay xả ly thọ nơi thọ, trừ các loạn tưởng, đó gọi là lìa bỏ đối cảm giác. Những sa môn và la môn nào mà đắm trước thọ nơi thọ, không biết tai hoạn lớn, cũng không lìa bỏ, không như thật biết, những người ấy chẳng phải sa môn bà la môn. Ở nơi sa môn không biết oai nghi của sa môn, ở nơi bà la môn không biết oai nghi của bà la môn, không thể tự thân chứng mà tự an trú. Những sa môn bà la môn nào mà không đắm trước thọ nơi thọ, biết rõ sâu xa là tai hoạn lớn, hay biết xả ly, những người ấy ở nơi sa môn mà biết oai nghi của sa môn, ở nơi bà la môn mà biết oai nghi của bà la môn, tự thân tác chứng mà tự an trú, đó gọi là xả ly thọ. Lại nữa tỳ kheo, nếu có sa môn bà la môn nào không biết cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ không khổ không lạc, không như thật biết, nhưng lại giảng dạy người khác khiến thực hành, điều này không xảy ra. Nếu có sa môn bà la môn nào có thể xả ly thọ, như thật biết lại khuyên dạy người xả ly, điều này có xảy ra, đó gọi là xả ly nơi thọ. Các tỳ kheo, nay ta đã nói về sự đắm trước dục, vì của dục, dục là tai hoạn lớn, lại có thể xả ly. Cũng nói về đắm trước sắc, vì của sắc, sắc là tai hoạn lớn, có thể xả ly sắc. Đã nói về sự đắm trước thọ, vì của thọ, thọ là tai hoạn lớn, có thể xả ly thọ. Những gì các Di Lai cần làm, những gì cần thi thiết, nay ta đều đã chu tất. Các người hãy thường suy niệm ở dưới gốc cây, trong rừng vắng, thiền tòa tư duy, chớ có giải đại, đó là giáo sắc của ta. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba thứ không chắc thật. Những gì là ba? Thân không chắc thật, mạng không chắc thật, tài không chắc thật. Này các tỳ kheo, đó gọi là ba thứ không chắc thật. Ở đây, tỳ kheo, trong ba thứ không chắc thật, hãy phương tiện tìm cầu làm thành ba thứ chắc thật. Những gì là ba? Thân không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. Mạng không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. Tài không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. Sao gọi là thân không chắc thật? Tìm cầu nơi chắc thật, nghĩa là khiêm nhường, cung kính, lễ bái, tùy lúc thăm hỏi. Đây là thân không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật. Sao gọi là mạng không chắc thật? Tìm cầu nơi chắc thật. Ở đây thiền nam tử, thiền nữ nhân suốt đời không sát sanh, không dùng dao gậy, thường biết tàm quý, có tâm từ bi, nghĩ khắp tất cả chúng sanh, suốt đời không trộm cắp, thường niệm bố thí, tâm không ý tưởng keo lẫn, suốt đời không dâm dật, cũng không thông dâm vợ người, suốt đời không vọng ngữ, thường nghĩ đến chí thành, không khi dối người đời, suốt đời không uống rượu, ý không tán loạn, giữ giới cấm của Phật, đó gọi là mạng không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật. Sao gọi là tài không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? Thiện nam tử, thiện nữ nhân thường niệm bố thí cho sa môn bà la môn, các hàng nghèo khó. Người cần ăn thì cho ăn, cần nước uống cho nước uống, y phục, đồ ăn, thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men chữa bệnh, nhà cửa thành quách, những thứ gì cần đều đem cho hết. Tài sản không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật là như vậy. Này tỳ kheo, đó gọi là có ba thứ không chắc thật này, tìm cầu nơi ba thứ chắc này. Bây giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: biết thân không chắc thật, mạng cũng không kiên cố, tài sản pháp suy mọn, người nên cầu chắc thật. Thân người thật khó được, mạng cũng chẳng dài lâu, tài sản cũng hủy hoại, hoan hỷ niệm bố thí. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: thứ nhất, đức phước nghiệp, ba nhân, ba an, sợ, ba đêm, bệnh, ác hành, trừ khổ, không chắc thật.